thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 20 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Trên 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên được thông tin về kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa 12.
Việc đưa cơ sở thiện tâm Thiền Sông Hơi từ thiện tại tổ 15 phường Quan Triều vào hoạt động sẽ giúp nhiều người khuyết tật, người nghèo có cơ hội được chữa bệnh, nâng cao sức khỏe.
Có những thầy cô giáo yêu nghề, tâm huyết với nghề mới đủ sức tạo nên những thế hệ học trò vừa có tri thức, vừa có đạo đức. Nghề giáo là một nghề cao quý trong những nghề cao quý. Chính bởi vậy các bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm với ước mơ đóng góp vào sự nghiệp chồng người, tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân để có cả tài lẫn đức. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 11 năm 2017, tại hội trường Ủy ban dân tỉnh, trên 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đã được nghe đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và một số tình hình thời sự khác. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua một số nghị quyết, gồm nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới, kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư khóa 12, gồm các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số vấn đề về nhân sự khác. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng đã thông tin về thành công tốt đẹp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo mong hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền, mặt trận khu dân cư, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chiều 18 tháng 11, Tổ dân phố 22 phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tới dự có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Tổ dân phố 22 phường Hoàng Văn Thụ hiện có trên 120 hộ dân. Năm qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân trong tổ đã tích cực tự nguyện tham gia nhiều phong trào hoạt động, đóng góp đầy đủ các loại quỹ, thuế, phí tại địa phương. Hiện trong tổ không còn hộ nghèo, hộ có đời sống khá chiếm trên 50%. Năm 2017, tổ không có người vi phạm pháp luật, không vi phạm luật an toàn giao thông, không có người nghiện ma túy, không có người sinh con thứ ba trở lên. Trong năm, tổ đã xây dựng được nhà văn hóa 2 tầng với diện tích 220m², tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Qua bình xét, tổ có 120 trên 121 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 99%. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân tổ dân phố 22 đạt được. Trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017, đồng chí đề nghị trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tổ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo sự lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã tặng 2 suất quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tổ. Tại ngày hội, tổ dân phố 22 cũng đã ký cam kết thi đua năm 2018 giữa các hộ gia đình và tổ trưởng tổ dân phố. Nhân dịp này, tổ dân phố 22 đã tổ chức cắt băng khánh thành công trình nhà văn hóa của tổ.
Cùng với nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố, chiều 18 tháng 11, nhân dân tổ dân phố 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Trong không khí vui tươi thắm tình đoàn kết, nhân dân trong tổ đã cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát, ca ngợi tình đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước. Tổ dân phố 5 hiện có 115 hộ với gần 400 nhân khẩu. Năm 2017, tổ có 114 gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 99%, trong đó có 5 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. Tổ hiện chỉ còn một hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba. Tổ liên tục nhiều năm đạt tổ dân phố văn hóa cấp phường và thành phố. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ và nhân dân trong tổ luôn gương mẫu chấp hành và tham gia đầy đủ có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động tại khu dân cư. Trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào 503 sạch. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, 100% hộ dân trong tổ thường xuyên hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và địa phương tham gia ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Đặc biệt, tổ dân phố 5 cũng là một trong những đơn vị được phường chọn để thực hiện mô hình điểm tự quản, đảm bảo an ninh trật tự. Sau một năm thực hiện mô hình điểm, 100% hộ dân trong tổ không vi phạm an ninh trật tự, không có người mắc tai nạn xã hội, không có tình trạng mất đoàn kết, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, v.v. Nói về những kinh nghiệm cũng như công tác xây dựng và phát triển của tổ trong thời gian tiếp theo, bà Nguyễn Thị Khánh, tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trước hết thì phải nói là cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 này thì có cái sự đổi mới rất nhiều. Là chúng tôi từ cấp ủy chi bộ chỉ đạo cho ban công tác vận động toàn dân đoàn kết của tổ dân phố luôn luôn thực hiện tất cả những cái chỉ đạo và cái mục tiêu của tổ dân phố đặt ra. Thì năm nay thì nói chung là về các cái mặt kinh tế xã hội, tức là cái mặt mà cái chỉ tiêu bắt buộc thì chúng tôi cũng đạt 100%, thuế cũng đạt 100%, bây giờ các cái quỹ mà vận động chúng tôi cũng đạt 100% chỉ tiêu. Thế thì trong cái hướng tới thì cấp ủy và chi bộ cũng có cái hướng chỉ đạo là sang từ nay đến cuối năm cũng như là sang đầu 2018 thì chúng tôi sẽ có cái nghị quyết là tiếp tục vận động nhân dân là thực hiện tốt cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, vận động nhân dân làm thế nào mà đóng góp để nâng cấp nhà văn hóa, thế rồi thì là đóng góp để mà ủng hộ cho xây dựng cái quỹ ngày vì người nghèo để thực hiện làm sao cho nó đúng với cái mục tiêu mà ban vận động toàn dân đoàn kết của phường đã đề ra.
Nhân dịp này, tổ dân phố 5 đã biểu dương các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, đồng thời tổ chức cho các thành viên mặt trận tổ dân phố và đại diện các gia đình tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017, ngày 18 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các ban xây dựng đảng của Thành ủy, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố qua các thời kỳ. Trong suốt chặng đường 35 năm qua, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nền giáo dục và đào tạo thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên hiện có 17 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đến nay, quy mô trường học thuộc các cấp học do phòng quản lý đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư. Tính đến năm học 2017-2018, thành phố Thái Nguyên có 137 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với trên 67.000 học sinh và trên 4.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các phong trào thi đua, nhất là phong trào dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Số giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trong việc quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chế độ chính sách đối với giáo viên tại các trường học thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này có hai đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Sáng 18 tháng 11, Trường Mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo từng công tác tại trường. Dự buổi gặp mặt có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Trường Mầm non Quang Trung có tiền thân là Trường Mầm non Đại học Y khoa Thái Nguyên, được thành lập năm 1968. Trải qua gần 50 năm phấn đấu và trưởng thành, nhà trường luôn kế thừa, phát huy thành tích của lớp người đi trước, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục. 17 năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2009, trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2013, trường được công nhận trường chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Hiện nay, trường có 54 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó 97% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, các cán bộ giáo viên nhà trường đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành, nhất là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hiện nay, trường có hơn 600 học sinh được chăm sóc giáo dục tại 18 lớp học. Kết quả đánh giá trẻ hàng năm đạt 98% mục tiêu giáo dục đã đề ra. Tại buổi lễ, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã biểu dương những thành tích mà các thế hệ giáo viên của trường đã đạt được trong thời gian qua. Mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Sáng 18 tháng 11, Trường Trung học cơ sở Tân Thành, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, lãnh đạo phường, các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường Tân Thành, ban đại diện hội cha mẹ học sinh đã tới dự và chúc mừng nhà trường. Xác định vai trò trách nhiệm của mỗi thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp chồng người và nền giáo dục nước nhà, những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Thành luôn nỗ lực rèn luyện, thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới và ứng dụng có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng học tập và công nghệ thông tin trong giảng dạy. Trường hiện có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 64,5% giáo viên trình độ vượt chuẩn. Năm học 2016-2017, nhà trường có 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 19 trên 19 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Công đoàn nhà trường được Cụm Công đoàn phía Nam suy tôn là công đoàn cơ sở vững mạnh. Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc. Nhân dịp này, Trường Trung học cơ sở Tân Thành đã tặng hoa các thế hệ nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường, khen thưởng cho 15 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 2 thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Chiều 19 tháng 11 tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên, chủ nhiệm câu lạc bộ khuyết tật nương móng Bồ Đề thuộc tổ 15 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, diễn ra lễ khánh thành cơ sở thiện tâm Thiền Sông Hơi Từ Thiện. Xuất phát từ tấm lòng từ thiện, mong muốn chữa được bệnh cho nhiều người, đặc biệt là người khuyết tật, người nghèo và những người có nhu cầu được chữa bệnh. Sau quá trình đi tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng thực tế cho người thân về phương pháp chữa bệnh bằng thiền sông hơi, ngày 2 tháng 6 âm lịch, được sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà Hà Nội và Hiếu Đức Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Tạo Đồng Nai, trung tâm thiền sông hơi của cơ sở Thiện Tâm do bà Liên làm chủ chính thức được khởi công xây dựng. Sau 4 tháng, cơ sở gồm 3 phòng sông hơi trên tổng diện tích 200m2 được hoàn thành. Toàn bộ số tiền xây dựng gần 200 triệu đồng đều do các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm công đức. Theo đó, phương pháp chữa bệnh thiền sông hơi là sự kết hợp giữa sự tĩnh lặng với sông hơi bằng lá thuốc dân gian, giúp máu huyết lưu thông, thải độc cơ thể, giúp cơ thể giảm thiểu mệt mỏi. Do đó, với việc đưa cơ sở thiện tâm thiền sông hơi từ thiện vào hoạt động, sẽ giúp nhiều người khuyết tật, người nghèo có cơ hội được chữa bệnh, nâng cao sức khỏe.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, tháng 11 tháng tri ân thầy cô và trước khi bước vào nội dung chính của chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 11, chúng tôi những người làm chương trình xin gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tới tất cả các thầy cô giáo đang công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, các thầy cô giáo của Đại học Thái Nguyên nói riêng. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng các bạn sinh viên đến với tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
nhịp sống sinh viên.
Ngày 10 tháng 11, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức cho lưu học sinh nước ngoài khóa học tiếng Việt dự bị đại học, sau đại học năm học 2017-2018 tham quan học tập và trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Theo đó, gần 90 lưu học sinh đến từ Lào, Trung Quốc và Mozambique đã được trải nghiệm trong không gian nhiều màu sắc về văn hóa các tộc người của Việt Nam, xem trình diễn múa rối nước và tham gia trải nghiệm các hoạt động mang đậm nét dân tộc như làm quả còn, nặn tò he, sâu cườm làm vòng tay, in tranh đồng hồ, nấu xôi ba màu.
Cũng trong tháng 11, Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất và Ban Quản lý Ký túc xá, giảng viên Nguyễn Thị Hồng Viên đã tổ chức cho sinh viên lớp Khoa học Môi trường K12 thực hiện chương trình truyền thông phân loại rác, giảm thiểu túi ni lông để bảo vệ môi trường cho sinh viên Ký túc xá Trường Đại học Khoa học. Chương trình đã kết hợp nhiều hoạt động đa dạng phong phú nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của sinh viên về phân loại rác, định hướng các hành động và hướng dẫn sinh viên phân loại rác tại nguồn như thuyết trình, hoạt động văn nghệ, trò chơi ô chữ. Đặc biệt với phần thi phân loại và tái chế rác, các bạn sinh viên đã được thực hành phân loại rác thải, tận dụng những thành phần tái chế để tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống. Để điện thoại bằng vỏ lon coca hoặc lon bia, đèn ngủ bằng chai coca nhựa, chậu trồng cây bằng vỏ lon, chai nhựa, quạt giấy từ giấy bỏ, hộp quà từ giấy bìa, khuôn làm bánh từ lon coca.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Vân này, từ lâu thì nghề dạy học luôn được xã hội tôn vinh và quý trọng. Và thầy cô như những người ươm mầm, chắt chiu những gì tốt đẹp nhất cho biết bao thế hệ học trò. Mặc dù trong đời sống xã hội ngày nay, khi những tác động của nền kinh tế thị trường vào mọi lĩnh vực, trong đó có môi trường giáo dục, thì vai trò của người chở đò qua sông vẫn không hề giảm.
Đúng vậy, nghề dạy học được ví như những kỹ sư tâm hồn và luôn được xã hội tôn vinh. Người thầy là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, mang trên vai mình trọng trách truyền lại tri thức, văn hóa, đạo đức. Có không ít bạn lựa chọn sư phạm là ngôi trường đồng hành cùng những năm tháng sinh viên của mình. Và để mở đầu cho tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay, mời Hồng, quý thính giả và các bạn sinh viên cùng nghe một số ý kiến mà nhóm phóng viên chuyên mục đã ghi lại được.
Nghề giáo đã cho mình cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều những cô cậu học trò cá tính, giúp mình biết tiết chế hơn và biết kiềm chế bản thân hơn.
Càng học mình càng thêm yêu nghề hơn vì mỗi lần được đứng trên bục giảng là một lần mình cảm thấy bản thân đã giúp ích cho rất nhiều bạn nhỏ.
Từ bé mình đã có ước mơ được trở thành một thầy giáo vì đó là một nghề rất cao quý.
Vâng, qua ba ý kiến vừa rồi thì có thể thấy các bạn sinh viên sư phạm đã rất có ý thức với ngành nghề mình đã chọn. Và câu chuyện dưới đây mà Hồng muốn giới thiệu với Vân và quý thính giả cũng rất đáng khâm phục. Nhắc đến sinh viên tiêu biểu của khoa thể dục thể thao Trường Đại học Sư phạm, chắc hẳn ai cũng biết đến Lê Hoàng Anh, chàng sinh viên năm tư có làn da ngăm đen và rất năng động. Hoàng Anh đã tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như các hoạt động chung sức vì cộng đồng do đoàn trường tổ chức. Song song với hoạt động đoàn, thành tích học tập của chàng trai này cũng rất đáng khâm phục. Hoàng Anh luôn xếp loại khá và giỏi trong các học kỳ cùng với kết quả rèn luyện luôn đạt loại xuất sắc. Theo như Hoàng Anh chia sẻ, bạn đã giành được học bổng của 4 kỳ học và 3 năm liền nằm trong đội tuyển tham gia giải bóng đá sinh viên của tỉnh và toàn quốc. Chia sẻ với chúng tôi về ngành học cũng như dự định trong tương lai, Hoàng Anh nói:
để đi được đúng hướng thì mình cần phải nâng cao cái trình độ về chuyên ngành của mình hơn. Mình đang cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Vừa qua mình có được học bổng vào kỳ thứ nhất của năm học 2017-2018. Đó là một sự cố gắng hết sức của mình. Mình cũng lấy nó là động lực để tiếp sức cho mình.
Nghề giáo ngày nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Từ việc đổi mới liên tục cách học, cách dạy, đổi mới thi cử đến việc đổi mới cách quản lý. Và trước những khó khăn đó, vẫn còn có những chàng trai, cô gái yêu nghề, đem lòng quyết tâm theo con đường dạy học. Thế nhưng theo Vân, quyết tâm thôi thì chưa đủ, mà còn phải đi cùng với hành động. Hồng và quý thính giả, hãy cùng Vân lắng nghe xem các bạn sinh viên của chúng ta đang hiện thực hóa giấc mơ của mình như thế nào.
Mình đã tham gia rất nhiều các câu lạc bộ này, các cuộc thi của lớp cũng như là của trường tổ chức để giúp bản thân mình trở nên tự tin hơn cũng như là được va chạm nhiều hơn.
Mình mới đang học năm nhất thôi, nhưng mình sẽ cố gắng trau dồi kiến thức để có thể đi làm thêm, vừa giúp cho nghề sau này vừa để kiếm thêm thu nhập.
Để trở thành một giáo viên giỏi, mình cần nỗ lực hơn nữa. Mình sẽ tiếp tục công việc dạy thêm để rèn luyện kỹ năng cho bản thân mình.
Vâng, các bạn thân mến, có thể nói nghề sư phạm là một nghề cao quý và người giáo viên là người lái đò thầm lặng, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Và đúng như những gì Vân và các ý kiến vừa rồi đã chia sẻ, thì việc nắm vững kiến thức thôi vẫn chưa đủ để làm thầy. Điều quan trọng, có những thầy cô yêu nghề, tâm huyết với nghề mới đủ sức đào tạo nên những thế hệ học trò có năng lực, tư duy tốt, có phẩm chất đạo đức tốt. Và với các bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm, với ước mơ trở thành người lái đò, đưa khách sang sông, hãy tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân để có cả tài lẫn đức, đóng góp vào sự nghiệp chồng người.
Và các bạn, với nền giáo dục đang ngày càng phát triển cả về chất và lượng, tại đất nước Việt Nam nói chung và các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên nói riêng đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế muốn tìm đến du học. Bài viết của cộng tác viên Linh Linh.
Theo thống kê của Ban Quốc tế Đại học Thái Nguyên, toàn Đại học Thái Nguyên hiện có 757 sinh viên là du học sinh đang theo học tại 10 trường đại học cao đẳng và khoa thuộc Đại học Thái Nguyên. Đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên đã có quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhiều trường, tổ chức quốc tế từ nhiều nước khác nhau, trong đó tập trung đào tạo cho lưu học sinh của các nước Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar, Đông Timor, Mông Cổ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia. Hiện Trường Đại học Sư phạm là đơn vị có lưu học sinh học tập đông nhất với 313 sinh viên, còn lại phân bố ở các trường đại học gồm Nông Lâm, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin và truyền thông, y dược, kỹ thuật công nghiệp, khoa quốc tế và trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp. Ông Nguyễn Khánh Doanh, trưởng ban hợp tác quốc tế Đại học Thái Nguyên cho biết, hầu hết những bạn sinh viên quốc tế đến với Đại học Thái Nguyên đều có thành tích học tập đáng kể và được các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên hỗ trợ về chính sách học tập cũng như nơi ăn chốn ở.
Về cái hỗ trợ thì Đại học Thái Nguyên có rất nhiều những cái hỗ trợ và phân thành các cái nhóm hỗ trợ như sau. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề học thuật, trước hết là đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo. Thì hiện tại thì Đại học Thái Nguyên trong tổng số các cái chuyên ngành đào tạo ấy là có đại học ấy thì có 190 cái chuyên ngành đào tạo đại học và 51 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 31 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Và thêm vào đó thì các trường thành viên có thể phát triển thêm cái chương trình đào tạo chất lượng cao, nghĩa là tăng thêm cái thời lượng đào tạo sử dụng là cái ngôn ngữ là tiếng Anh ở trong giảng dạy. Cái thứ hai là cái chính sách liên quan đến vấn đề cải thiện cái môi trường học tập. Các trường thành viên thành lập đội tình nguyện viên để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế trong cái quá trình sống và học tập tại Đại học Thái Nguyên. Thứ hai là cái hỗ trợ mà nó liên quan đến cái vấn đề mà ưu đãi. Thì các cái lưu học sinh quốc tế thì thường là sẽ được ưu đãi, và đặc biệt là đối với cái lưu học sinh Lào thì sẽ được ưu đãi về miễn hoặc là giảm học phí. Thứ ba là cái hỗ trợ về nhà ở, thì Đại học Thái Nguyên hiện tại có một cái khu ký túc xá chung cho toàn Đại học Thái Nguyên và từng cơ sở giáo dục Đại học thành viên. Về khu ký túc xá dành cho lưu học sinh quốc tế nói chung thì Đại học Thái Nguyên thì có một cái khu ký túc xá trang bị khá đầy đủ, và đây là những cái khu ký túc xá là được xây mới. Ngoài ra thì các cái trường thành viên ấy, có những cái trường ấy thì có những cái khu ký túc xá mà dành riêng cho sinh viên nước ngoài, ví dụ như trường Đại học Nông Lâm. Về cái quản lý sinh viên quốc tế đang học tập tại Đại học Thái Nguyên ấy, thì từng trường đại học thành viên có một cái phòng, đó là phòng công tác học sinh sinh viên, và có một cái bộ phận để chuyên trách để quản lý cái số lưu học sinh này. Thứ hai là Đại học Thái Nguyên ấy thì có phối hợp với lại bên PA83 của Công an tỉnh Thái Nguyên để quản lý các cái vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn, vấn đề an ninh, liên quan đến vấn đề y tế. Thì các cái lưu học sinh quốc tế này thì đều được mua bảo hiểm, và mỗi một cái trường thành viên ấy thì đều bố trí cái cán bộ để phụ trách cái lưu học sinh quốc tế này, và trong cái trường hợp cần thiết thì cũng có cán bộ là sẽ đi cùng.
Theo ghi nhận, khi đến sinh sống và học tập tại Thái Nguyên, các bạn sinh viên quốc tế được tiếp cận với trang thiết bị học tập hiện đại, đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, có kiến thức sâu về ngành học và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những năm gần đây, việc tổ chức đào tạo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên. Và các chương trình học tập sẽ được liên kết tương ứng phù hợp với chương trình đào tạo của các trường đang có lưu học sinh theo học, như chương trình kỹ thuật cơ khí nhập khẩu từ Đại học bang New York, Hoa Kỳ và kỹ thuật điện nhập khẩu từ bang Oklahoma, Hoa Kỳ được thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chương trình khoa học và quản lý môi trường nhập khẩu từ Trường Đại học California, Hoa Kỳ được thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm, các chương trình cử nhân kinh tế và quản lý, cử nhân tài chính và kế toán, cử nhân kinh doanh quốc tế, cử nhân kinh tế và quản trị tài chính, cử nhân quản lý môi trường nhập khẩu từ Đại học The Montfort và Đại học Manchester Petropolitan, Vương quốc Anh được thực hiện tại khoa quốc tế. Và lưu học sinh tham dự chương trình này phải đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 4.5 quốc tế hoặc tương đương. Trò chuyện và gặp gỡ với Sonathan Phanthanpania, quốc tịch Lào, sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, được bạn chia sẻ. Hiện tại bạn đã có 2 năm sinh sống và học tập tại Thái Nguyên. Là một sinh viên chuyên ngành môi trường với thành tích học tập đáng nể, bạn Sonathan chia sẻ với chúng tôi.
Qua tìm hiểu, mình được biết đến đất nước Việt Nam và mình cực kỳ thích đất nước của các bạn. Vì vậy mà năm lớp 12 mình đã cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng, sau đó sang Việt Nam du học. Cũng rất may mắn là tại Thái Nguyên mình đã tìm được ngành học mà mình yêu thích. Khi học tại Thái Nguyên thì nhà trường đã có một số chính sách hỗ trợ mình trong suốt quá trình học tập. Mỗi tháng nhà trường đều có quỹ học bổng khoảng 3 triệu cho các du học sinh. Còn tiền học phí và tiền ký túc xá mình được miễn phí hoàn toàn. Mình chỉ phải chi tiêu một số tiền sinh hoạt, điện nước thôi.
Cũng đang theo học tại Đại học Thái Nguyên, Châu Lệ Mai, sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cho biết, là người Trung Quốc nên sang Thái Nguyên theo học, Lệ Mai đã gặp không ít khó khăn trong đời sống và sinh hoạt, như bất đồng trong ngôn ngữ, không hiểu được ngữ pháp tiếng Việt, nên việc tiếp thu kiến thức bị hạn chế. Bên cạnh đó, giá cả chi tiêu ở Việt Nam đắt hơn so với Trung Quốc, nên thời gian đầu mới sang Việt Nam và đến Thái Nguyên học tập rất vất vả. Tuy nhiên, với việc tự khắc phục khó khăn và không ngừng học hỏi, Châu Lệ Mai đã cố gắng học từ mới, chăm chỉ nghe giảng bài, nói chuyện với người Việt Nam thường xuyên và bạn đã đạt được thành tích học tập đáng nể. Có thể thấy qua những thông tin về chương trình đào tạo của Ban Quốc tế và những giải pháp hỗ trợ từ Đại học Thái Nguyên cùng với những chia sẻ của hai bạn lưu học sinh có thể thấy, Đại học Thái Nguyên đã và đang nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chồng người cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước bạn thông qua đào tạo giáo dục. Tin rằng bằng sự đổi mới và những giải pháp giúp đỡ sinh viên nước ngoài cộng với nền giáo dục hiện đại, Ban Quốc tế nói riêng, Đại học Thái Nguyên nói chung sẽ thành công trong chương trình đào tạo hợp tác quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 11 năm 2017 đến đây xin tạm dừng. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. mua laptop Sinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viettel Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viettel Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viettel Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viettel Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viettel Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.